chủ trì pháp sự siêu độ này cũng chỉ có thể siêu độ phi tử của vua đến cõi trời Đao Lợi. Chứ vị phải biết, chư Phật Như Lai siêu độ thì chỉ siêu độ đến trời Đao Lợi. Muốn lên trên nữa thì tự mình phải có công phu tu hành. Nếu chẳng có công phu tu hành thì không được. Thế nên, hiểu được chân tướng sự thật này, thời gian chúng ta còn sống phải hết lòng tu hành. Nếu chẳng tu hành mà chỉ nhờ người khác siêu độ, bản lãnh có cao tới đâu thì chỉ có thể đến trời Đao Lợi mà thôi. Nếu siêu độ Phật sự là do phàm phu chủ trì thì hiệu quả sẽ rất yếu ớt. Chỉ có thể nói là làm vẫn tốt hơn không làm. Có hiệu quả gì rất khó nói. Ngày nay bạn đi đâu tìm được cao tăng chân chánh đắc đạo, Phật, Bồ Tát hay người tái lai? Thế nên phải hiểu đạo lý này, rồi sau đó tự chúng ta mới thật sự nắm chắc lấy thời gian. Một tấc quan âm là một tấc mạng quan, phải hết lòng nỗ lực. Phước báo lớn như người mẹ của Phật thì cũng chỉ sanh đến trời Đao Lợi. Lên trên nữa cần phải có công phu định lực, cần có tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thành tựu công đức chân thật. Công đức ít, kém cỏi, chưa đoạn dục, chưa đoạn tâm niệm ham muốn thì sanh đến tầng trời thứ tư của cõi dục giới, nhà Phật gọi là dị đáo định. Bạn tu định chưa đủ trình độ, nhưng cũng có tu. Thí dụ tứ thiền, cõi tứ thiền cần công phu thiền định 100 điểm thì mới đến tứ thiền. Cõi tam thiền cần 90 điểm, nhị thiền cần 80 điểm, sơ thiền cần 70 điểm. Nếu công phu của bạn dưới 60 điểm thì chẳng đến sắc giới nổi. Nhưng bạn cũng có công phu thiền định của bạn có khoảng 60 điểm, 50 điểm, 40 điểm, bạn cũng có thể công phu, chẳng phải là không điểm. Nếu bạn chẳng tu, chỉ chuyên tu phước, tu thập thiện nghiệp đạo, tu bố thí, trì giới, chẳng có công phu định lực, chẳng xả bỏ tâm niệm tình dục, thì chỗ bạn sanh đến sẽ là tứ thiên vương và Đao Lợi thiên. Có một chút công phu định lực, tâm địa có một ít thanh tịnh mới có thể sanh đến cõi trời Dạ Ma, Đâu Xuất, Quá Lạc, Tha Hóa Tự Tại. Càng lên trên thì phước báo của mỗi tầng càng lớn hơn, thọ mạng càng dài hơn, chân chánh là hưởng phước vô tận. Nhưng thọ mạng có dài hơn thì cũng có lúc hết quả báo, tức là có lúc sẽ hưởng hết, sau khi hưởng hết thì cũng phải lưu chuyển theo nghiệp. Thế nên, sanh lên trời chẳng phải là pháp cứu cánh, chẳng bằng niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới. Sanh đến cực lạc thế giới là vô lượng thọ, nói cách khác, vĩnh viễn chẳng sanh chẳng tử. Không những trời dục giới chẳng sánh bằng, trời sắc giới, vô sắc giới đều chẳng thể sánh bằng. Thế nên, hết thảy chư Phật tán thán A Di Đà Phật, tán thán cực lạc thế giới, đạo lý là ở chỗ này. Câu kinh Dị Mẫu Thuyết Pháp. Tuy pháp hội này là do Đế Thích Thiên Chủ khai kinh, nhưng ý nghĩa rất sâu. Thứ nhất là vì tránh miễn cho một số người hiểu lầm Phật Pháp. Học Phật, đặc biệt là phát tâm cạo đầu xuất gia, hình như là từ đó trở đi, chẳng còn lo cho cha mẹ nữa. Người thế gian cho vậy là chẳng có hiếu. Đặc biệt là người Trung Quốc thường nói, có ba chuyện bất hiếu, chẳng có con nối dõi là lớn nhất. Cha mẹ mong bạn nối dõi dòng họ. Một khi bạn xuất gia, thì việc nối dõi tông đường sẽ đoạn mất. Làm sao chẳng có lỗi với cha mẹ, tổ tiên? Người đời chẳng biết xuất gia là đại hiếu. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là làm gương mẫu cho tứ chúng đệ tử học Phật. Tứ chúng gồm xuất gia, tài gia, nam chúng, nữ chúng, khơi gợi tư tưởng hiếu kính của họ, làm cho họ chân chánh thể hội điều thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ trong tam phước. Trong nhà Phật, dù xuất gia thì cũng không thể không lo cho cha mẹ, chẳng có đạo lý này. Nhưng hình thức hiếu dưỡng chẳng giống nhau. Hết lòng tu trì phụng hành theo lời Phật dạy, dùng công đức ấy hồi hướng cho cha mẹ. Cha mẹ có thể được chư Phật hộ niệm, thiện thần bảo hộ. Đây mới là chân hiếu. Người thế gian hiếu thuận cha mẹ, mướn dạy người giúp việc để chăm sóc cho đời sống. Còn đệ tử Phật nhờ thiên long, thiện thần chăm sóc cho cha mẹ còn châu đáo hơn những người giúp việc. Nếu bạn chẳng có tu trì, thì thiên long thiện thần chẳng bảo hộ bạn, sẽ khinh chê bạn. Nếu bạn chân chánh tu hành, có đạo đức, cảm động đến thiện thần, họ sẽ tự nhiên đến chiếu cố. Bạn chẳng cần phải cầu họ, cũng chẳng phải thông báo cho họ, họ cũng tự nhiên chiếu cố. Tại sao vậy? Vì tôn kính bạn, tôn kính cha mẹ bạn, thế nên có ý nghĩa này. Chứng tín tự, là xem đoạn kinh tiếp theo. Nhĩ thời thập phương vô lượng thế giới, bất khả thuyết, nhất thiết chư Phật, cặp đại Bồ Tát, Ma Ha Tát, giai lai tập hội. Nghĩa là, lúc đó hết thảy chư Phật và đại Bồ Tát, Ma Ha Tát, bất khả thuyết, từ mười phương vô lượng thế giới, đều đến tham dự pháp hội. Đoạn kinh trên là phát khởi tự của kinh này. Kinh này tổng cộng gồm 13 phẩm. Phẩm thứ nhất là phẩm tựa, nhưng chẳng gọi là phẩm tựa, mà gọi là phẩm đao lời thiên cung. Trên thực tế, phẩm này là phẩm tựa. Ý nghĩa trong phần tựa vô cùng châu toàn viên mãn. Phía trước có 6 thứ thành tựu. Đây là chứng tín tự. Từ đoạn kinh này về sau là phát khởi tự. Đoạn phát khởi tự nói với chúng ta vô cùng rõ ràng, hàm nhiếp cả giáo, lý, hạnh, quả. Trong khoa chú, đoạn này được gọi là quả nhân tập tán, cùng khen ngợi quả và nhân. Chúng ta phải đặc biệt chú ý những chỗ như vậy, phải biết học tập như thế nào. Khi Phật thuyết pháp, thì trước hết phơi bày quả báo ra cho mọi người thấy. Từ quả báo này sanh khởi lòng tin, sau đó mới giải thích quả báo hình thành như thế nào. Giảng về nhân cho bạn thì bạn sẽ hết lòng để nghe. Bạn rất muốn biết tại sao. Đây là thiện xảo phương tiện của việc thuyết pháp, chúng ta phải biết. Thế nên mới nói quả nhân, chớ chẳng nói nhân quả. Vừa mở đầu thì hiện lên cái gì? Vậy bạn xem những nhân vật tham gia đại hội này. Đây là quả. Đây là người. Người là quả người. Do quả đức của Ngài cảm động nhiều người như vậy đến tham gia Pháp hội. Trước khi Phật giảng kinh thì hiện tướng lành, hiện các thứ hào quang. Những tướng lành này là lý. Chân thù Bồ Tát nhìn thấy hiện tượng này nên sanh khởi nghi hoặc. Đây là tiêu biểu hạnh. Thế Tôn và Bồ Tát, một người hỏi, một người đáp. Văn thù hỏi, Thế Tôn trả lời, đây là giáo. Cho nên trong phần tựa, chúng ta thấy giáo lý hạnh quả. Lần tụ hội này là quả báo. Giống như trong Kinh Hoa Nghiêm, vừa mở đầu trước lúc giảng kinh thì nói về y báo, chánh báo trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật. Bày quả báo ra cho bạn thấy. Chỗ này hiện ra sự chẳng thể nghĩ bàn, chứ gì có thấy kinh văn như vậy trong kinh nào không? Nhĩ thời, lúc Phật lên cung trời đau lợi thuyết pháp cho mẹ, mười phương vô lượng thế giới, bất khả thuyết hết thảy chư Phật. Chứ gì có từng thấy trong kinh nào ghi lúc Phật giảng kinh, hết thảy chư Phật đều đến nghe? Chưa từng thấy bao giờ. Quang cảnh này làm sao tưởng tượng được nổi? Kinh Hoa Nghiêm cũng chẳng có trường hợp này. Kinh Vô Lượng Thọ cũng chẳng có, vô cùng hy hữu. Không thể hàm hồ, lơ là, lướt qua. Thường thường chúng ta nói câu, một Phật ra đời, ngàn Phật ủng hộ. Đó là chư Phật quá hiện thành thanh văn, duyên giác, Bồ Tát tới để giúp đỡ Phật hoằng hóa. Còn chỗ này không phải vậy, chư Phật dùng thân phận của Phật đến. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hôm nay giảng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, hết thảy chư Phật đều đến tham dự nghe giảng. Số người đến là vô lượng thế giới, nói không xuể, kể không xiết hết thảy chư Phật và Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại Bồ Tát Ma Ha Tát này theo Phật cùng đến, tháp tùng theo chư Phật. Số chư Phật đã nói không xuể, kể không xiết, vậy thì số Bồ Tát còn nhiều hơn nữa, tất cả đều đến dự hội. Đoạn kinh này tuyệt đối không thể hàm hồ, lơ là lướt qua. Bạn phải nghĩ kỹ, Thế Tôn suốt đời giảng kinh 49 năm, giảng hơn 300 hội, không có hội nào thù thắng như vậy. Đây là những người tham dự pháp hội, là quả, một phần trong giáo, lý, hạnh quả của kinh. Vì sao họ đến? Chẳng có một vị Phật nào không báo ân mẹ. Hôm nay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng giảng pháp nào khác, mà giảng pháp Địa Tạng. Thuyết minh hết thảy chư pháp đều nương vào đại địa để sanh khởi. Đây là căn bản. Địa Tạng tiêu biểu cho cái gì? Tiêu biểu hiếu thân tôn sư. Thế nên, khi giảng pháp hiếu thân tôn sư, thì hết thảy chư Phật nhất định đích thân đến tham gia. Chư Phật đến để làm ảnh hưởng chúng. Đao Lợi Thiên Dương trong hội này làm công đức chủ. Phước báo của Ngài đã tu quả thật rất lớn. Thánh Phật đến cung trời Đao Lợi giảng kinh Địa Tạng, phước báo này rất lớn. Thế nên, hết thảy chư Phật Như Lai đều đến đầy đủ, một vị cũng không sót, là một nhân duyên vô cùng hy hữu. Đến để làm gì? Đề xướng hiếu đạo. Vừa gặp mặt, liền tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ý tán thán đó cũng viên mãn đến cùng cực. Phát khởi tự. Tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật, năng ư ngũ trược ác thế, hiện bất khả tư nghị, đại trí huệ thần thông chi lực, điều phục can cường, chúng sanh tri khổ lạc pháp. Tức, tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược, hiện sức đại trí huệ thần thông không thể nghĩ bàn, điều phục chúng sanh ương ngạnh, biết được pháp khổ, pháp vui. Nói ra lời này chẳng dễ, nếu không phải là chư Phật Như Lai đích thân tuyên thuyết, nói cho chư vị biết, Bồ Tát cũng chẳng nói được. Tại sao vậy? Các ngài còn chưa vào cảnh giới này, thì làm sao nói ra được? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện vào thời đại gì? Ngũ trược ác thế. Đến xã hội hiện nay của chúng ta, có thể nói là ngũ trược ác. Hầu như phàm phu ngu muội vô tri nhất cũng đã cảm biết được. 50 năm, 100 năm về trước, phải là người có trí huệ cao độ mới có thể cảm biết hiện tượng ngũ trược ác thế này. Phần đông người thường không cảm giác được. Họ nghĩ thế gian chẳng tệ, rất tốt, sinh sống rất vui vẻ. Họ chẳng cảm giác được sự ác trược này. Trược nghĩa là ô nhiễm. Nửa thế kỷ trước, chúng ta chưa từng nghe danh từ hoàn bảo, bảo hộ môi trường, hoàn cảnh ở đâu cả. Nói cách khác, sự ô nhiễm của môi trường còn có thể chịu đựng được. Đợi đến lúc phát động bảo hộ môi trường, có nghĩa là ô nhiễm môi trường đã đến mức làm cho người ta chịu không nổi. Chính phủ địa phương trên toàn thế giới đều bắt đầu đề xướng. Nói cách khác, mức độ trược ác này đã đến mức khá nghiêm trọng nên mới có danh từ này xuất hiện. Ngũ là năm loại lớn, năm loại ô nhiễm nghiêm trọng. Trong kinh Phật gọi là ngũ trược ác thế. Trong ngũ trược, thứ nhất là kiếp trược. Kiếp là nói về thời gian. Ngày nay chúng ta gọi là thời đại, tạm dịch cho chữ niên đầu. Chẳng tốt là nói về thời tiết nhân duyên. Thật ra, thời gian có ô nhiễm gì đâu. Đây là một thời đại ô nhiễm trầm trọng, chính là nghĩa này. Nói thật ra, thời đại ô nhiễm là bốn thứ ô nhiễm kể sau đây. Thứ hai là kiến trược. Kiến là kiến giải, tư tưởng, kiến giải sai lầm. Nhà Phật gọi là tà tri, tà kiến. Có cái nhìn sai lầm về chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đó là ô nhiễm trên kiến giải. Cái đó là phiền não trược. Dùng cách nói hiện nay, nghĩa là ô nhiễm tư tưởng. Hai thứ này hợp lại, chính là ô nhiễm tâm lý, ô nhiễm tinh thần. Việc này rất nghiêm trọng. Từ ô nhiễm tâm lý, ô nhiễm tinh thần, nhất định sẽ dẫn đến sinh lý và hoàn cảnh sinh hoạt ô nhiễm, đó gọi là chúng sanh trược. Nói theo ngôn ngữ hiện nay thì đó chính là hoàn cảnh sinh hoạt ô nhiễm. Ngày nay sinh thái của địa cầu bất quân bình, khí hậu bất bình thường, tai nạn dồn dập đều thuộc về chúng sanh trược. Sau cùng là mạng trược, dùng ngôn ngữ hiện đại để nói tức là sinh lý ô nhiễm. Dùng ngôn ngữ hiện đại để giải thích ngũ trược thì hai thứ đầu là kiến giải ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, hợp lại chính là tâm lý ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm. Chúng sanh trược chính là hoàn cảnh sinh hoạt ô nhiễm, mạng trược là sinh lý ô nhiễm, tất cả đều gọi là trược. Ác là thập ác, hết thảy chúng sanh chẳng làm việc thiện, thân tạo sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng tạo vọng ngữ, tức là không nói thật, lừa gạt người khác, lưỡng thiệt, tức là ly gián thị phi, ác khẩu, tức là nói lời độc ác, ỷ ngữ, tức là nói lời bóng gió, lường gạt chúng sanh, tạo ra những khẩu nghiệp này. Còn ý nghiệp, trong tâm có tham sân si mạng, những thứ này là ác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trong thời đại trược ác này. Hiện là thị hiện đại trí huệ chẳng thể nghĩ bàn. Câu này nói Phật xuất hiện ở thế gian này, làm ra một hình dáng cho chúng sanh coi. Hình dáng gì? Hình dáng đại trí huệ. Hiện nay chúng ta gọi là làm thầy, làm mô phạm, làm người dẫn đầu cho xã hội đại chúng, làm gương, làm mô phạm cho xã hội đại chúng. Ngài có thể thị hiện trong đời ác ngũ trược này, hết thảy chư Phật đều tán thán Phật trong đời trược ác, làm ra một gương tốt cho những chúng sanh khổ nạn này. Thần thông chi lực, bốn chữ này nói về biểu hiện bên ngoài của Ngài. Bất khả tư nghị đại trí huệ là nói về biểu hiện bên trong. Biểu hiện bên ngoài chính là giúp đỡ xã hội, hết thảy chúng sanh, nói về khả năng của Ngài mạnh mẽ. Thông là thông đạt, chẳng có gì Ngài chẳng biết. Hết thảy sự vật, đạo lý, nhân quả, hiện tượng, biến hóa trong thế gian, chẳng có gì là không biết, chẳng có gì là không thể, đó gọi là thần thông. Thần nghĩa là thần kỳ, khó trắc lường nổi, vượt quá tri thức của phàm phu. Thần thông này chẳng phải là 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không, không phải ý này. Nếu nghĩ vậy thì bạn hoàn toàn hiểu lầm. Sự việc gì Phật đều thông suốt. Nói cách khác, các thứ nghi nan tạp chứng trong xã hội chúng ta ngày nay, Phật chẳng có gì không biết. Ngài có khả năng giúp đỡ chúng ta giải quyết những khó khăn này. Điều phục can cường chúng sanh. Cư sĩ Duy Ma đã từng nói, chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề can cường khó giáo hóa. Can cường là tánh ương ngạnh, chấp trước cứng chắc, rất khó tiếp nhận lời dạy dỗ của Phật. Chúng ta có thể nhìn thấy việc này trong xã hội hiện thực. Họ bài xích Phật Pháp, gây chướng ngại cho sự giáo học Phật Pháp, hiển thị tánh ương ngạnh. Họ không chịu nghiên cứu Phật Pháp. Phật Pháp rốt cuộc là gì? Họ cũng chẳng biết. Ghép vô một chữ mê tín, tiêu cực, lạc hậu thì liền bỏ xó qua một bên. Chẳng biết đây là của báo, thật sự có thể giải quyết vấn đề của ngũ trược ác thế. Bốn chữ sau cùng này rất tài tình, tri khổ lạc pháp. Nói ra bốn chữ này chẳng dễ. Chúng sanh khổ. Tại sao khổ? Chúng sanh mong cầu sự vui. Tại sao không đạt được sự vui? Có người nào trên cả thế giới không chịu khổ? Có ai không mong cầu khoái lạc? Khổ từ đâu đến? Lạc từ đâu đến? Chẳng ai biết. Làm sao lìa khổ? Làm sao được vui? Những lý luận và phương pháp này chẳng có ai biết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết được. Trong kinh Đức Phật dạy rất rõ ràng, rất minh bạch. Nếu chúng ta muốn lìa khổ được vui, kinh điển Đại Thừa chỉ dẫn hoàn hảo nhất, chỉ đạo hướng dẫn chúng ta. Mục tiêu của sự giáo học Phật Pháp chính là dạy chúng ta lìa khổ được vui. Chư Phật tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng để quả ở phía trước, làm cho người ta chú ý. Hai đoạn kinh này không có câu nào chẳng làm lông tóc dựng đứng, vô cùng hy hữu. Có người nào mở pháp hội có thể làm cho hết thảy chư Phật Như Lai đều đến nghe? Người nào có thể nhìn được chư Phật Như Lai, được sự tán thán, chẳng thể nghĩ bàn như vậy? Chư Phật tán thán Đức Phật Thích Ca, tức là chư Phật hổ tương tán thán. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Phật, Phật đạo đồng. Nói cách khác, chỉ có chư Phật Như Lai mới chịu thị hiện trong ngũ trược ác thế. Đây chính là tinh thần của Địa Tạng Bồ Tát. Tôi không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Địa ngục là chỗ khổ nhất. Những chúng sanh khổ nạn này, tôi không giúp họ, thì ai giúp họ? Chỗ càng nhiều khổ nạn, bi tâm của Phật Bồ Tát càng nặng, càng muốn đến đó để dạy dỗ, giúp đỡ mọi người. Chỉ cần những chúng sanh khổ nạn này chịu tiếp nhận, Phật Bồ Tát liền tới. Nếu không chịu tiếp nhận, Phật Bồ Tát muốn giúp đỡ cũng chẳng có cách gì. Có thể tin, có thể giải, có thể học thì Phật Bồ Tát nhất định sẽ xuất hiện trong thế gian này. Ngày nay, tại sao lại đến Tăng Gia Ba giảng hội kinh này? Tại sao không giảng ở chỗ khác? Chúng ta chẳng thiên vị, chẳng có tâm tư riêng, và cũng chẳng tham ái địa phương này. Hoàn toàn là do duyên ở địa phương này thành thục. Duyên gì? Người ở địa phương này có thể tin, có thể giải, có thể hành. Địa phương này đầy đủ 4 điều kiện: tính, giải, hạnh, chứng. Trong mười mấy năm nay, chúng ta ở địa phương này hoằng dương tịnh độ, khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong những năm này, ở Tăng Gia Ba, Mã Lai Á, lúc nào cũng có thể nghe đến người niệm Phật giảng sanh, thường luôn nghe đến. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên vô cùng nhiệt tâm, lúc lâm chung, các đồng tu niệm Phật hơn phân nửa đều mời cư sĩ Lý Mộc Nguyên trợ niệm, lo hậu sự cho họ. Ông đã thấy được tướng lành quá nhiều, quá nhiều. Ngày nay, Lý cư sĩ phát tâm như vậy là do ông ta đã nhìn tận mắt, nghe tận tai, niệm Phật giảng sanh bất thoái thành Phật là thật, chẳng phải giả. Bởi vậy, nên ông ta làm thật hết lòng, rất nhiệt tâm như vậy. Tín nguyện của ông chẳng phải phát suông đâu, là đã nhìn thấy sự thật nên mới phát khởi đấy. Chỉ có Phật mới thấu triệt pháp khổ vui trong lục đạo tam đồ, biết được triệt để, được rốt ráo. Cho nên Phật có khả năng giúp đỡ chúng ta giải quyết vấn đề, giúp chúng ta lìa khổ được vui. Tuyệt đối không thể xem thường hai đoạn kinh này. Đây là vô thượng diệu pháp của chư Phật Như Lai khác miệng đồng âm tuyên thuyết. Chúng ta có thể coi như tổng cương lãnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện trong thế gian giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Phật xuất hiện trong thế gian để làm gì? Để làm việc này. Sau khi tán thán, chư vị hãy xem tiếp kinh văn. Các hiển thị giả vấn tấn Thế Tôn, tức mỗi vị đều sai thị giả đến vấn an Thế Tôn. Đây là lễ mạo, Phật phái thị giả đến vấn an Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lễ tiết, đây cũng là một hình dáng cho người ta coi. Lễ này chẳng thể bỏ. Người chẳng có lễ thì sẽ chẳng ở yên trong thế gian được. Nhưng hiện nay, người ta đều coi thường lễ tiết. Nếu coi thường lễ tiết, thì nói thật ra, dù tu học Phật Pháp có giỏi cách mấy, quả báo sẽ ở đâu? Quả báo sẽ chẳng ở cõi người, hơn phân nữa là ở cõi quỷ. Đến đoạn nói về quỷ dương ở phía sau, nói rõ nhân của quỷ dương này, thì quý vị sẽ hiểu. Tu hành Phật Pháp giỏi vô cùng, nhưng cống cao ngã